ta vận dụng sự sáng suốt và dẹp bỏ sự ngại nghi trong tâm thức, thì ta thấy gì? Thấy rõ vô khoái ngại. Bây giờ mọi người sống sao cũng được. Thấy luật rồi. Sống trong luật rồi. Cái luật tự nhiên và cái luật siêu nhiên. Hai cái nó hòa hợp để cho tâm thức được cảm hóa, hiểu. Địa ngục là đâu? Thiên đàng là đâu? Tại sao những người giải thoát lại vận dụng đủ thứ để đem cho những người chưa giải thoát biết đường đi? Mà thấy rõ cái đường đi nó nằm ở đâu? Nó nằm ngay trong tâm. Tâm ở đâu bây giờ mà thấy? Làm sao tìm ra cái tâm? Cho nên người tu đạo, tu nhất kiếp, ngộ nhất thời, bất ngờ mới thấy cái tâm thôi. Tu hoài, tu mãi, kiên trì, qua nhịn nhục, qua thử thách. Từ từ đó, mới bộc lộ cái chân tâm. Bản tánh là hồn nghĩa. Khi nó gặp người tai nạn, nó chỉ biết cứu không, mà nó không biết bản thân của nó. Đó là tâm nó rồi. Thì chúng ta ngồi đây học đạo, thấy thầy giảng, thấy cha giảng, toàn là cái gì? Có phải suy tư để giảng không? Không. Luôn luôn có cái tâm hồn nhiên hòa với siêu nhiên tận độ chúng sanh. Trong lúc đó, tất cả những người ở dưới ngồi thấy sung sướng. Tôi cảm nhận sự thương yêu. Tôi đang ôm ấp trong lòng. Sự hòa ái tương thân là một. Tôi thấy được đi. Mà tôi phải giữ lấy tôi đi. Giữ lấy cái tâm tôi đi. Mà từ khi tôi bước vào cái tâm rồi thì tôi bỏ tất cả những cái chuyện động loạn ở bên ngoài, tôi mới thấy tâm là bất ngờ trong giây phút đó. Nhà cháy tôi nhảy tôi cứu người ta. Tuy tôi không có phương tiện mà tôi vẫn cứu. Thì đây là cũng như nhà cháy. Đàn Phật sức cứu ta. Thì ta phải nhận cái chuyện hồn nhiên tự tại đó. Mà để chúng ta tiến. Thì mới thấy cái tâm. Tâm ở các nơi. Tâm ở trong, tâm ở ngoài. Lúc nào cũng sẵn sàng. Cho tâm không phải tính. Tính là không có tâm. Tâm bao giờ tính. Mới thấy đó là tâm tự. Kết luận nó là từ bi, là sức mạnh. Thì tôi đã thường nói, nhà cháy, một người đàn bà có thể ôm cái tủ sắt chạy tước ra ngoài được. Vì tự nhiên có sức mạnh, vận dụng sức mạnh và thấy cái của đó là quý nhất, ôm chạy. Mà ngày hôm nay chúng ta thấy cái tâm chúng ta là quý nhất, chúng ta làm thế nào? Hồn nhiên trở về với chân tâm, ngự hẳn trong tâm, hòa với tất cả càn khôn vũ trụ là một, huynh đệ tỷ muội là một, tất cả là một. Thì nháy mắt chúng ta đã cứu người. Chúng ta không có làm ô trượt bất cứ nơi nào nếu tâm chúng ta quy nhất. Ngồi đâu cũng đã, ngồi đâu cũng đầy sáng lạng quy nhất. Thiên địa nhân quý nhất, tất cả vạn linh đều là một. Chúng ta đã ý thức rõ rồi, nguyên khí của trời đất nuôi dưỡng cây cỏ, thu vật, con người là một. Như ông trời mà cứ lo từ thứ là biết chừng nào mà lo được. Cho nên cái nguyên lý đó là chiếu cho vạn linh, mà vạn linh phải tự lo. Đó, bây giờ các bạn là tự lo cho cái cơ cấu làm việc, ăn ngủ gì đó, tham sân si hỉ nộ ái ố dục, tự lo để khai mở nó. Ta biết có tâm rồi thì vạn linh cũng có tâm. Ta hướng tâm về vạn linh và tận độ vạn linh trong tiểu thiên địa này thì cái tâm quy nhất nơi ta nó mới có. cái thức hồi sinh nó phục hồi dễ dãi, đầy sinh khí tương giao với cả càn khôn vũ trụ, cởi mở vô cùng. Cho nên chúng ta thấy rõ cái đường đi rồi, cực nhọc, khổ đau, người nào cũng phải trải qua hết rồi. Bây giờ chúng ta tìm con đường nhẹ nhàng. Rồi mình không chịu khai mở. Tất cả 72 pháp mà vô vi chỉ có một pháp mà thấu đáo 72 pháp. Mà vô vi chỉ có một pháp để thấy rõ 36 sao thiên cương. Bất di bất dịch, không có gì thay đổi. Còn nếu những người tu vô vi mà thiếu trung tín là bị biến dịch, biến vào trong 72 pháp này. Biến thể vào 72 pháp này. Sao tôi tu từng ngày ngày càng tâm tối? Tại tôi muốn dẫn người ta. Tôi ôm cái pháp giận, tôi ôm cái pháp hờn. Tôi ôm cái pháp hơn thua. Mà tôi chưa mở được cái chân điển hòa độc. Cái chân linh tôi thiếu hòa độc. Cho nên các bạn tu đây là trong mấy cái khóa này, cái khóa quan trọng nhất của Vĩ Kiên mà từ hồi nào giờ chưa có. Và đã học rất nhiều trong mấy ngày này. Để khai mở mình ra. Để tận dụng sự sáng suốt. Vận dụng tất cả vận hành trong cái sự khôn ngoan khối thần kinh trung ương liên hệ với cả khôn vũ trụ. Hôm nay các bạn là chỉ học vận dụng cái đó mà thôi. Để nhận định từ lời nói này đến, từ người kia đến, từ người nọ đến. Mà chúng ta vận dụng sự sáng suốt để xét có sự thanh tịnh có không. Còn nếu mà sự thanh tịnh mất đi á, không bao giờ phán xét được cái gì hết. Muốn quy không cũng phải có cái sự sáng suốt. Sáng suốt là gì? Là thanh tịnh. Mà muốn có thanh tịnh là phải có quân bình. Cho nên các bạn mượn pháp để làm lại sự, lập lại sự quân bình, rồi đi tới sự thanh tịnh. Từ thanh tịnh nó mới tỏa ra sự sáng suốt. Rồi vận dụng sự sáng suốt là hỗ trợ cho vạn lực tiến hóa. Thì con đường đó là con đường giải thoát rất rõ ràng. Và 36 ngôi sao thiên cương, 72 sao địa pháp này là để chứng minh sự vận chuyển trong con người. Và sự bất di bất dịch luật trời đã có rồi. Chứ không phải bây giờ mới đặt. Đã có rồi. Nhưng mà nó tùy thời. Nó biến chuyển tùy thời. Là vì cái địa sát nó thay đổi thì nó phải biến chuyển tùy thời. Còn cái luật ban chiếu thì nó luôn luôn là ban chiếu. Cho nên chúng ta biết ông trời và chúng ta đi thẳng với ông trời với một tâm lành thiện và thật. Thì tự nhiên chúng ta đến. Mà thiếu thiện, thiếu thật là không bao giờ đến. Mà phải khi mà có thiện có thật là có dũng trí rồi, có đầy đủ rồi, có bi trí dũng rồi. Thật là bi trí dũng. Tôi thật, tôi có thể qua lửa được mà lửa không đốt tôi. Còn nếu tôi sợ lửa thì chắc chắn là lửa đốt tôi. Thấy không? Tôi sợ đau chắc chắn là tôi phải đau thêm. Sự thật tôi là không có sợ. À, phải thầm thà. Và phải thanh tịnh mới nhận định ra được. Tất cả thì tự nhiên nó đi tới chỗ sáng suốt. Nhiều người nói bây giờ tôi thật thà thì tôi thua lỗ, tụi nó đang dành ăn, tôi không dành phần, đừng nó dành. Mà các bạn có. Thì nó học cái gì? Học được cái dũng. Mà các bạn không có tranh chấp. Rồi cũng từ cái dũng nó xây dựng tới cái trí tuệ sáng suốt. Và nó mở cái lượng từ bi luôn. Cho nên chúng sanh còn lầm là vì sợ mắt. Vì không thấy. Chỉ có cặp mắt là chánh, con mắt mở ra được là thấy hạnh phúc của trước mặt và cặp mắt đó thôi. Chứ còn những cái chuyện mà thấy trong tâm nó không bao giờ nó thấy được. Chỉ có người tu mới thấy được. Người tu đóng cửa đời mở cửa đạo mới thấy được. Chỉ có cái pháp đóng cửa đời mở cửa đạo là cái pháp soi hồn này. Co lưỡi răng là thậm chí nói chuyện cũng không có nói nữa. Bớt luôn. Để cái chân thức đàm đựng. Với cái nguyên linh sẵn có mà đã khai thông tâm đạo ở bên trên. Không bị lừa gạt nữa. Vì tôi đã hành cái pháp này thì tôi đóng cửa đời mở cửa đạo mà các bạn lỗ tai cũng bịt mà. Sơ hồn bịt hết rồi. Rồi co lưỡi răng kề răng ý tưởng nhìn mình nhìn ngay trung ương này làm sao thấy ánh sáng. Nhưng mà sẽ thấy ánh sáng. Ánh sáng đó là ánh sáng chân thật và sức mạnh. Sức mạnh của ai? Của chính ta. Của chân tâm. Cho nên cái pháp sơ hồn tu ngồi nhắm mắt chuyện mà nó mở. Lần đầu các bạn không thấy, thấy đừng thấy đen nhẹ, thấy đen một chập, thấy cái đen đó nó lớn lớn rộng rồi, nó lớn rộng lần nó đi ra, nó càng đi ra nó mới tụ ánh sáng. Cho nên tôi nhắm mắt tôi thấy đen, tôi thấy bóng tối. Cái đó là tôi không muốn, nhưng mà cứ nhìn trong cái bóng tối đó, coi thử mình có quyết tâm nhìn thẳng không? Nhìn thẳng rồi cái bóng tối đó nó sẽ lan rộng ra, từ bóng tối nó đi tới về ánh sáng. Một cái kỳ kỳ trí kiên nhẫn của hành giả mà thôi. Chứ đừng nên tôi nhắm mắt tôi không thấy trời Phật, tôi không thấy tiên. Nhiều người nói, ôi chú cha, tôi nhắm mắt lên gặp cô tiên xảo ít cậu coi sao, cái đó không được. Mình đã tâm tối, cộng thêm cái sự tâm tối, ham muốn là tâm tối. Mình trở về với bình thản, mình làm đúng luật tự nhiên, soi hồn pháp luân tự nhiên thơ thơ. Tôi làm cái pháp này khứ trượt lưu thanh là thanh về đâu? Thanh về trời. Nhẹ là về trời. Cái con đường giải thoát rõ ràng. Tại sao tôi bịt nó lại? Để cho nó đụng, nó giải, nó mở. Rồi tại sao tôi hít vô nó? Cũng để cho nó đụng, nó giải, nó mở. Nó mới thức. Thấy chưa? Hổng đề giảng đạo lưu bù, nói đủ chuyện hết. Nhưng mà chỉ có bao nhiêu chuyện đó thôi. Cũng đụng nhau rồi giải rồi thức. Phải không? Các bạn nói với cha, đụng ra, mong cha cứu này kia kia nọ. Đúng rồi cái thức. Nói chuyện với tôi. Cũng đụng với nhau rồi mới thức. Thì bây giờ mình đang soi hồn là đúng, thức mở trong thành tịnh. Mình đang làm pháp luân thường chuyển, đúng, thức mở trong thành tịnh. Khi mà các bạn làm đủ pháp rồi, các bạn ngồi yên tĩnh, thanh nhàn, nói tôi đang làm việc với Thượng Đế, tôi đang khai thông càn khôn vũ trụ, đang mở tiểu thiên địa này. Rồi từ từ các bạn làm thơ thơ, làm việc lớn mà, đâu phải làm việc nhỏ, đâu phải ngồi đó cầu xin ông trời được đâu, ông trời đâu có giúp. Ông Phật cũng có giúp. Có duyên thì tương ngộ một chút trong giây lát thoáng qua thấy cho mặt vậy thôi. Thì đó là cái duyên. Mà cái duyên nó biến thể vậy thôi. Chứ kỳ thật là mình phải thơ thơ. Mình mới đi tới cái hòa đồng. Cho nên cái pháp này là nó vi diệu vô cùng. Mà nhiều người khinh cái pháp này. Chính nó đã đọa nó. Nó tu thời gian nữa. Tôi không cần thiền nữa. Tôi nói chuyện siêu lý còn hơn ông Tám nữa. Làm sao hơn được. Một biển chân lý mà làm sao hơn được. Có ai hơn ai đâu. Ông Tám cũng không hơn những người đó được. Mà những người đó rốt cuộc cũng không hơn ông Tám. Cho nên dùng cái hơn là trật. Mà cho cái hay cũng là trật. Làm sao mình vận dụng sáng suốt để mình thấy. Và mình tiến. Cái đó là cái quan trọng. Mà cái sáng suốt làm gì? Làm sao được sáng suốt? Cái soi hồn đã đem tới sự sáng suốt. Bộ óc thần kinh của các bạn được vận dụng, khai mở, thì cái quả tâm nó không có tụ nữa. Quả tâm trước á, nó phải giải ra, mà nó lưu cái quả tâm thanh, nó mới đem ra ánh sáng. Rồi các bạn làm pháp luôn thường chuyển đầy rúng đầy ngực tung lên bên đầu, ngọc hết thở, thì chỉ vận dụng cho nó đi lên. Thay vì nó ép xuống dưới, nó tạo dục. Vận dụng nó đi lên rồi, tự nhiên các bạn không cần nói nó đi lên, cứ nói đầy rúng đầy ngực tung lên bộ đầu mà nó đi lên hồi nào các bạn không hay. Mà các bạn dụng ý chí đấy, tôi vận dụng nó đi lên là trật rồi đó. Thì vì sao? Sự ham muốn đi lên nó đi trước hơn cái cơ tiến của bên dưới. Thành ra nó đi quá lố, trật lắm. Ta dặn đầy rúng đầy ngực tung lên bộ đầu. Cứ nói đầy rúng đầy ngực tung lên bộ đầu vậy thôi. Chứ đừng nói tôi vận dụng tôi kéo điện không. Cứ nói nhiều đã đủ rồi. Thì lắng nghe sự nhẹ nhàng của mình. Hít vô đầy rúng đầy ngực tung lên bộ đầu. Thơ thơ. Thì chúng ta nghiệm thấy rằng. Tất cả. Những cái nhiệt lực. Mà nó thúc đẩy con người trở về dục. Là phải cô động không? Mà tại sao giữa con người với con người ân ái với nhau là cái nắng với cái nắng nó cọ sát chặt rồi cái nó trung hòa hết. Phần nào trở về phần máy. Phải đúng điển không? Là vì nó mất quân bình. Và chúng ta vận dụng cái pháp luân thường chuyển để cho nó trở lại quân bình. Hỏi chứ cái dục đi đâu? Nó là chuyển thức. Từ cái dục chuyển thức. Đem cái dục lên trên thì cái thức nó mở. Nó sáng suốt. Nó thấy nó yêu đời nhiều hơn. Hồi trước tôi yêu bà xã có một chút mà tạo tánh ích kỷ mà bây giờ tôi yêu tất cả lại tôi thấy tôi mở. tâm tôi khoan khoái, tôi thấy tôi nhàn hạ, nhìn ai tôi cũng thương yêu hết. Tôi yêu tất cả, yêu cả càn khôn vũ trụ, đó mới thấy tình yêu là duy nhất. Tình yêu hướng thượng là tình yêu duy nhất. Còn tình yêu hướng hạ là tình yêu suy đồi lũng bãi, ích kỷ, đúc vào, chen vào trong chỗ tâm tối tranh giành. Ghen tương. Tôi yêu cô đó, tôi phải nhất định tôi nghe một cái. Cô đi ăn đám cưới tôi cũng mệt rồi, không có muốn cô đi được. Đi với tôi là được. Phải không? Càng ngày càng eo hẹp vì nó bị chôn vùi trong chỗ tâm tối. Mà càng ngày nó càng mở, nó đem cái biển yêu lên trung tâm bộ đầu để yêu tất cả. Thì nó đâu có thấy cái gì đâu. Nó thấy cô đó cũng là trên đường học yêu. Tại sao nó ghen? Nào, là nó thấy anh đó cũng trên đường học yêu. Thì để anh học chứ, có mất đâu. Bị giới luật đang kềm sát một bên là cái xác đó. Xác ra là luật đang theo nó. Mà nó đi trật luật là nó sẽ thấy luật. Đúng rồi, đau khổ nó sẽ thấy luật. Mà nó đi đúng luật á, thì nó áp dụng được luật. Để nó đi lên. Thể xác nó là luật. Cho nên cái pháp soi hồn, pháp luân thiền được. Pháp đơn giản, rất đơn giản. Mà làm hoài, nó khai thác hoài, nó có hoài, mở hoài, khai triển hoài. Đi tới đích. Tự thức, ổn định, tâm ca. Làm việc dễ dãi. Thông minh, nghề nào trở về nghề đó, thực chất chứ không có lòng sợ. Khi mà chúng ta hiểu rằng 36 ngôi sao thiên vương không thay đổi, thì chúng ta tu, chúng ta cũng không thay đổi, chúng ta mới điều khiển được. Mặt đất của chúng ta là ở đâu? Ngũ tạng, hành tinh. Chúng ta điều khiển là thằng hạ lĩnh nó phải nghe. Và không bao giờ nó được quyền nghịch chủ nhân ông. Vì chủ nhân ông là Thượng Đế đã nắm cái quyền sắp đặt hết rồi. Chúng ta cho nó pháp sơ, pháp luân thường chuyển và thiền định là đặt luật cho nó rồi. Nó không có cách gì hơn hết. Còn người tại sao người ta bị bệnh can xê? Đó, bệnh do tánh sanh, nóng, không mở được, ngũ tạng không yên, chủ nhân ông lo ông tới. Thượng Đế bê bối, không lo nổi, không có pháp. Chỉ nói không có pháp. Với đổ thừa, lúc bệnh như tôi đổ thừa, tại ăn đồ chiên, tại ăn này kia nọ, kỳ thật tại mình, tại tánh mình. Tánh mình eo keo kiết, chặt hẹp, không cởi mở. Thì nó dễ sanh cái bệnh can xê, dồn cục. Cứ ôm cái có mà trở nên nên không mà không hay, mà cứ ôm hoài thì cái đó nó biến thành mình à. Căn xe không phải tuổi nhà nghèo căn xe, nhà giàu căn xe nhiều. Ôm của, ôm gara, ôm xe của ông này, cả cái mua cả cái núi trời ôm ở đó. Rồi bận tâm vì đó, mà không có bỏ được. Rồi cái tánh nó càng ngày càng dồn cục. Độc tài, tâm tối, nó không có khai mở. Nó không thấy rằng, của đó là của ông trời mà chính của nó. Nó chỉ nói của nó, mà khả năng nó có chút xíu mà nó nói của nó, chứ không phải của ông trời. Thì đem nó che lấp ánh sáng rồi, nó che lấp mặt trời rồi, nó ở trong cái chỗ tâm tối rồi. Thì từ tuổi tâm tối nó mới hoành hành, nó mới cổ động thành một đảng phái ở trong đó, nó mới hoành hành, nó lật ngược chủ nhân ông. Nó sanh ra cái bệnh nan y, càng ngày càng sưng, càng to lên, không có đi được. Vì tâm nó không có điều hòa, thân pháp nó không có điều hòa, và nó ôm cái có trở nên không mà nó không biết, nó tưởng cái đó là có, cho nên nó phải bị bỏ xác là vậy. Cho nên bệnh do tánh sanh, y học bây giờ chưa thấy rõ cái bệnh do tánh sanh, còn đang tìm thuốc cho kỳ thật là tánh sanh. Cho nên chúng ta có một liều thuốc là niệm Nam Mô Di Đà Phật này, là một viên thuốc để các bạn nấu linh dược uống hàng ngày. Hàng ngày có lưỡi răng gầy răng ý tưởng Nam Mô Di Đà Phật là tưởng lửa trời, một lò lửa trời lớn thiệt lớn để sắc thuốc cho các bạn uống. Co lưỡi răng kề răng đó là các bạn ăn cái gì? Ăn ngũ vị kim mộc thủy hỏa thổ. Thuốc ở thế gian nó chế gì cũng ngũ vị, trở thành một viên thuốc cho các bạn uống. Thì các bạn co lưỡi răng kề răng, ý niệm Nam Mô Di Đà Phật hướng thượng, lấy cái lò lửa trời để sắc thuốc linh dược cho các bạn uống. Tới lúc mà nuốt vô, nó mát mà nó ngọt, thanh dịu vô cùng, tâm an lạc, hạnh phúc vô cùng. Lúc đó các bạn mới thấy viên thuốc của trời cho, mới thấy cái quyền năng của Thượng Đế, mới thấy cái sự vi diệu của cõi viền quy đã sắp đặt và cứu độ chúng sinh. Là chúng sinh không biết. Mình từ bao nhiêu ngàn năm, bao nhiêu tỷ năm khám phá ông ra có sáu chữ đó. Gặp nhau cái Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật rồi gì, cái nó đưa trưng ra học soàn coi rồi nói chuyện chơi bời rồi tầm bậy bạ rồi. Rồi gặp tới bữa sau gặp cũng Nam Mô Di Đà Phật. Mà không đi tới đâu hết. Còn cái này thất dụng và khai triển cái âm ba của Nam Mô Di Đà Phật, chấn động lực của Nam Mô Di Đà Phật, nó hỗ trợ và nó xây chuyển cái phần vi diệu trong nội tâm nội thức của chúng ta, rồi cái huệ tâm mới mở. Mà phải làm, phải hành. Trong cơ thể các bạn đâu có phải một chỗ đâu. Tim gan tỳ phế thận mỗi chỗ 250 vị tỳ kheo, tổng cộng 1250 vị tỳ kheo cộng với lục căn lục trần nữa. Đâu có phải một người đâu mà các bạn chỉ có niệm sơ vậy là làm sao giáo dục được. Đây có mấy chục người đây mà nói hoài mà còn chưa hiểu, mà đó 1,000+ người mà mình làm sao mình nói một lần được. Cho nên phải niệm thương, niệm vô biệt niệm. Và ý tưởng rằng toàn thân đồng niệm cũng như chủ nhân ông. Thì lúc đó chúng ta mới thấy rõ cái linh của phần sáng suốt đưa xuống thì ở dưới nó phải chấp nhận và học hỏi và tiến qua. Đó là vận dụng cái pháp này để đem lại sự sáng suốt và cởi mở, mở tâm, mở trí. Rồi khi mà nó hội tụ được cái thức hòa đồng nó mở rồi, nó đâu có kỳ thị ai nữa. Khi mà thức hòa đồng mở rồi chỉ biết thương yêu. Thấy đối phương sai lầm, trước kia chúng ta đã sai lầm rồi, chúng ta mới chịu tha thứ cho đối phương. Trước khi chưa niệm Phật thì chúng ta cũng tâm tối như người. Mà ngày nay chúng ta niệm Phật ta sáng suốt thì ta phải tha thứ cho đối những người đối phương cũng như ta trước kia. Đồng huynh đệ tỷ muội phải thương yêu vô cùng và kiên nhẫn ảnh hưởng từ từ cho họ để họ tự thức tâm mà đại đạo. Cho nên trong giữa bạn đạo và bạn đạo, ở thiền viện cũng như ở thiền đường cũng vậy. Không hiểu được cái nguyên lý này thì cái thiền đường không có dồi dào. Không hiểu cái nguyên lý này thì thiền viện không ai tới. Cho nên thời gian đầu cái tịnh khẩu niệm Phật để các bạn chứng nghiệm cái gì và các bạn sẽ công hiến ra. Có người cũng thấy là tôi được thanh tịnh, nhưng mà không biết rõ cái nguyên lý của những Nam Mô Di Đà Phật. Cho nên ngày hôm nay nói rõ ra và bước vào một phần của điển giới để hiểu rõ cái tâm linh chấn động lực nó hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ. Mình phải sử dụng cái quyền năng đó mà để tiến hóa. Chứ còn mình chỉ nhờ người ta, không có ai giúp cho mình. Chính mình tự giúp và tự khai mới được. Cho nên các bạn đã có cơ hội tốt là nhiều khi nghe đạo mà ký độ của các bạn không có gì, cũng như cha giảng như các bạn sẽ nói một chút thôi. Tại sao nói chút? Vì trình độ mới tới đó. Mà nó muốn biết hết trọi mấy ngàn quả đi địa cầu, trong đó có cái thiên cái nào ăn được, nó cũng muốn hỏi luôn. Mà không bao giờ nó đi. Thấy không? Thì nó đi làm cái gì? Nó hỏi nó làm cái gì? Chính nó đang tự hại nó. Cho nên cha không nói, mà thầy cũng không nói. Nói hại nó làm gì? Bởi vì cái này nó chưa xong, nó muốn nhảy qua bên kia, bây giờ mình nói chuyện bên kia. Ngờ nó không nói bây giờ tôi nói lát về gas xuống này chút xe, mà nó không có tiền đi xe, nó ấm ức cái này nó sanh bệnh nữa. Cái bệnh ấm ức cái này không? Đầy xuống lát về gas mà không có tiền, tức quá nó ngủ được. Nó sanh bệnh rồi, thế là cha với thầy đi hại nó sao? Thành nó tôi không có trả lời được, tôi dốt tôi không biết. Ta trả lời gì, ta dư hiểu. Ta hiểu tới xương tủy của các con mà ta không nói. Tại sao ta hiểu tới sự hung thủy của các con mà không nói? Họ nói sơ sơ vậy mà tại sao các con cứ ngồi theo hỏi người ta hoài vậy? Là người ta đã phóng tới sự hung thủy mình rồi. Mình mới chịu ngồi đó mà chặt người ta. Thấy không? Mà có cái thứ ngồi nói hai ba câu là tự nhiên. Ta không nghe, ta đứng dậy, ta đi ra. Làm bộ đi tiểu, đi phép không gọi người. Thích con. Rồi cái này nó đã làm việc bằng cái từ quan của Đại Thanh Tịnh nó làm việc rồi. Mà người ta không thấy. Chịu ngồi đó ông mới từ hỏi, hỏi cha này có phải thiệt hay giả, cha thiệt hay cha giả. Hỏi coi. Nhưng mà biển ta đang làm việc. Mà nó hỏi nó muốn biết hết thảy cái gì, phải phục vụ cho nó biết liền. Cho nên nó là tâm chất của Thượng Đế. Tâm chất của Thượng Đế là muốn biết tất cả. Nhưng mà nó là tội đá va trời. Thì nó muốn biết mà bị cục đá được chặn ở đây nó không thấy. Thì bây giờ làm cái kỹ thuật nào để cho nó gỡ cục đá đi. Thì lúc đó là nó không có hỏi ông Thượng Đế nữa. Thì ta biết rồi, ta đâu cần hỏi mày làm gì. Phải không? Tao là mày rồi, cha là con rồi, con là cha đó, không có cái gì biết hết. Chỉ gặp nhau cười thôi. Thấy chưa? Cho nên cái khổ của ban đầu là gỡ được cục đá đó ra. Rồi nó mới thấy cha nó là ai, là nó là cha với ai nữa. Hỏi gì nữa? Thành ra việc làm dễ chịu. Nói một tiếng là chạy, không cần nói nó cũng làm. Bị nó thấy. Đâu cần phải là cái ông cha phải nhắc đâu. Chứ tại sao ông Thượng Đế, ông hàm cái lệnh mà dưới địa ngục rồi nó nghe lời hết trời. Bởi vì nó có nhất trí vậy thôi. Ông nghĩ cái gì thì tụi nó nghĩ cái nấy. Mà nó là gì? Tụi nó là gì? Là ông đó. Bây giờ tụi con tu mà con mở được cái đám mây đen ở trên đầu này. Con là thầy chứ có gì đâu mà phải nghĩ. Phải hỏi nữa. Ở đây ta nghĩ gì thì đó nghĩ vậy. Một thứ có hỏi gì đâu. Thấy chưa? Mà bị cái đám mây đen nó che đây rồi. Chưa có mở được. Mà cái tội tiền kiếp lẻ mép bây giờ nó còn cù lần đó. Bây giờ đang trị bệnh cù lần. Thấy chưa? Nó mở ra rồi thì không có hỏi gì nữa giờ. Làm đi chứ. Chỉ mình thấy mình làm là được rồi. Khi mà sống với hiện tại của tâm linh. Đó là cái gì nó cũng yên hết. Không có xen phê bình người này, phê bình người kia. Rồi rước cái khổ vào tâm. Không có giải. Mình cầu đạo chứ đâu phải cầu đời. Tụi con lên thiền viện phải cầu đạo không? Mà tại sao cứ nói chuyện đời à? Đi ngược chân rồi. Lật ngược rồi. Lên thiền viện mà nói chuyện đời là phải cầu đời đâu phải cầu đạo. Thấy rõ chưa? À, cầu đạo thì chúng ta khác. Phải cởi mở. Phải thấy chân không? Phải thực hành. Phải đi ta. Thấy mình là họ, họ là mình. Mình mới học được. Vô tự chân kinh, không có chữ. Con thấy cái cây là con đứng nói chuyện ngon lành. Sao anh khổ rồi sao? Tôi khổ cái gì? Bị luật mà. Hỏi luật gì? Luật nó tầm đó, nó kịp cứ đi lên, nó không cho đi xuống. Thấy không? Nó trả lời. Rồi, mà khổ gì? Trời ơi, cũng tới, cũng chịu đựng tứ quý cũng như các anh chị vậy. Thấy không? Rồi chị cũng tới ngày cũng trụ qua rồi cũng ra trái rồi cũng qua xanh mà tôi nó cũng bắt qua xanh nhiều nữa. Chị thì để có một đứa cho tôi để một lần biết mấy ngàn trái mà nó còn chê ít nữa. Khổ quá chừng. Rồi chừng nào chị mới gặp được cái pháp chị đi về trời. Chừng nào mà nó đốn tôi mới ngộ pháp. Nó đốn á, nó chặt đầu tôi mới ngộ pháp. Chờ tôi biết nhưng mà tôi chỉ chờ thôi, sợ quá. Da rồi nứt hết mà tôi chờ thôi mà. Chờ nó đốn tôi á, tôi mới ngộ pháp. Ngộ pháp ngồi chỗ nào nó đốt tôi rồi tôi mới trở về trời. Cái chừng nào tôi nhẹ tôi mới về trời. Rồi bây giờ mình tu pháp này lấy cái gì? Đang lấy lửa trời đốt tâm, đốt trần trượt. Pháp luân thường chuyển là lửa trời đó. Không phải hơi đâu, ánh sáng đó. Tu tới thanh tịnh vận dụng ngay trung kim mà hít được vô rồi là chỉ thấy đem ánh sáng vô đốt thôi. Đốt hết rồi mới được về trời. Cho nên cái pháp thấy dễ nhưng mà cái hành trình nó phải dài. Thấy không? Cái cây nó còn nói rõ cho mình nghe cái pháp mà. Mình nắm được cái pháp để mình chê cái pháp. Vậy thôi đường đâu đi nữa. Thế khi mình chê cái món này, mình có món nào khác không? Không có. Không có thì không nên chê. Phải giữ cái đó. Cho nên đi đúng rồi. Khứ trực lưu thanh, điều hòa, quy nhất rồi. Ở đâu cũng nói chuyện được. Nói như cây cỏ cũng được. Cọng cỏ cũng có đạo ở trong đó. Mà nắm học các nói cũng có đạo. Cứ hỏi nó chừng nào về trời. Chừng nào thật sự nhồi quá tôi mới được gì trời. Học cát thôi à, miếng đất thôi à, thật sự nhồi quá, đốt nó rồi. Nó mới thăng qua cái phần thanh đó đi. Rồi thì vẫn lưu lại một cái vật quý ở đây. Vẫn lưu lại cái vật quý. Vật quý này là đại diện cái gì? Từ bi. Nó phải qua đun lửa đốt cháy nó mới học được từ bi. Và đó thực hiện từ bi. Bất phân giai cấp. Cái ly này giá trị hơn một người sang trọng ở đây. Nó có tranh chấp. Mà cần nó phục vụ. Nó phải từ bi. Người bệnh không có nó lấy đâu mà chưa thuốc uống. Lúc nào nó cũng sẵn sàng chứ không có từ chối. Qua cơn điêu luyện rồi, có cái tâm con người là lúc nào cũng sẵn sàng. Không có từ chối. Phải hiểu chỗ này. Cho nên các con được điêu luyện. Được rầy ra. Được khai mở tâm đạo. Được gia đình kích bác. Được xã hội chê, chấp. Mà phải giữ lòng. Tiến qua. Nhìn cái cây thì thấy đạo. Nhìn cái chén cũng thấy đạo. Thì cái nguyên lý nó là một thôi. Mà khi chúng ta chưa hiểu mà hiểu rồi á. Thì ở đâu cũng là đạo thầy. Càng ngày càng mở rộng đường đi. Không bị kẹt. Cứ lo niệm Phật đi. Rồi lần lần nhìn mọi người là ta. Vạn vật vạn linh là ta. Thì lúc nào cũng sống trong sự nhàn hạ. Mà nếu không cảm thông và không quan thông những điều đó, không có bao giờ yên. Viết sách, viết báo, nói cho đủ thứ nhưng rốt cuộc không yên. Vì mình biết thì hay nhưng mà chưa biết mình là ai. Ở đâu đến đây sẽ về đâu. Thì cũng học cái tội cụ lần đó thôi. Không bao giờ phát triển. Mà thanh tịnh tu là phát triển. Chúng ta đã đọc và đã thấy rõ những cái gì đã ban, cũng như tôi đã nói rằng kỷ nguyên di lạc đã mở rồi. Mọi người phải quan lạc, phát tâm tu thiền để tận hưởng những cái gì ở thế gian có. Mà từ vật chất đã cho chúng ta thấy nè, ta đang dẫn tiên tâm linh. Nếu tâm linh không có dồi dào, đâu có sản xuất được những cái món tinh vi được. Cho nên chúng ta được hạnh phúc. Chúng ta là người dân Việt Nam thiếu thốn, bị đè đầu từ hồi nào tới bây giờ. Nhưng mà ngày nay chúng ta được giữ tất cả. Do cái khổ hạnh, do sự chèn ép, do sự đau khổ thiếu thốn đó, mà chúng ta mới có cơ hội ngày nay kiến thức tất cả. Và thấy rõ là thiên đàng tại thế gian, mà chỉ thiếu có cái tâm. Ngày nay chúng ta xây cái tâm rồi đã trọn lành. Nhân loại xây cái tâm rồi là đại đồng. Không có xây cái gì, không phải xây building nữa. Hết rồi. Building kỹ thuật bây giờ là dễ rồi, không có khó khăn như trước nữa. Và chỉ có cái tâm là khó nhất. Chúng ta là người tu đi trước mà biết xây dựng cái tâm là một người kiến trúc sư nổi tiếng ở tương lai. Sẽ giúp cho nhiều người xây dựng cái tâm. Thế tiên. Cho nên chúng ta ngày nay học đạo. Những thân tách những chuyện ngoài chứ bị chuyện trong. Mà năm này tới năm kia vỏn vẹn cũng dồn về cái tâm. Đạo là một, tâm thôi. Trời là một, tâm. Thì chứ. Chúng ta không có bị xuống địa ngục nữa. tất cả những hiện tượng để cho chúng ta thấy là nhiều tiếng tâm linh chúng ta đi tiến hóa nơi một nơi thanh nhẹ hơn và tốt đẹp hơn, và tức là vinh quang hơn. Cho nên vui lên, thật thà trong thương yêu cỡ mơ. Ô hê, ô hê, yêu, 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 lạc là yêu, đơn 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 thật là thơ, về đây chúc sắc, thương yêu đô hòa bình, về đây chúc sắc, thương yêu đô hòa bình, ô hê, ô hê.